chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới thành phố Thái Nguyên.
Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới số tháng 5. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết Thành phố Thái Nguyên, hai xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016. Trước hết, mời quý vị và bà con theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thời tiết nắng nóng trong thời gian này đã ảnh hưởng đến sự phát triển của cây chè. Ở một số diện tích chè đã xuất hiện dây xanh và bọ cánh tơ gây hại. Theo Trạm Bảo vệ Thực vật thành phố nhận định, nếu thời tiết vẫn diễn biến như hiện nay, thì bọ cánh tơ và dây xanh sẽ gây hại trên diện rộng. Để phòng trừ sâu bệnh cho cây chè, Trạm Bảo vệ Thực vật thành phố khuyến cáo cán bộ khuyến nông xã tăng cường kiểm tra khoanh vùng các diện tích chè bị hại do dây xanh và bọ cánh tơ, đồng thời hướng dẫn người trồng chè áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc để hạn chế sâu bệnh. Trạm Bảo vệ Thực vật khuyến cáo, tùy theo mức độ gây hại của dây xanh, bọ cánh tơ và tình hình sinh trưởng của cây chè, có thể dùng biện pháp hái chạy hoặc phun trừ bằng các loại thuốc như Cofidor 100SL, Acelan 4EC, Actara 25WG. Bà con lưu ý phải phun trong điều kiện thời tiết khô ráo để việc phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả cao.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên hiện đã có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, còn 2 xã Phúc Hà và Cao Ngạn chưa đạt chuẩn. Để 2 xã này về đích nông thôn mới vào cuối năm nay, theo dự kiến là việc không dễ, bởi cuộc sống của người dân địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Việc huy động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới không đơn giản. Song thành phố Thái Nguyên tập trung tăng cường công tác chỉ đạo, hỗ trợ để 2 xã thực hiện thành công mục tiêu quan trọng này.
Những ngày đầu tháng 5, chúng tôi có dịp về xã Phúc Hà. Con đường dẫn vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã vẫn là đường đất gồ ghề, bụi bặm. Bên cạnh đường vào là bãi đổ thải lớn của công ty Than Khánh Hòa. Điều đáng nói, bãi đổ thải này nhiều năm nay là tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường đối với hàng trăm hộ dân sống xung quanh khu vực này và cũng là vấn đề khó thực hiện tiêu chí môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Hà, hiện nay xã còn 3 trên 19 tiêu chí chưa đạt, đó là trường học, giao thông, môi trường. Trong 3 tiêu chí này, có tiêu chí về môi trường là khó đạt nhất, vì người dân địa phương không những chịu ảnh hưởng bởi khu vực đổ thải của công ty Than Khánh Hòa, mà còn chịu khói bụi của xe tải vận chuyển, sản phẩm xi măng quan chiều đi tiêu thụ qua các tuyến đường của xã. Cũng theo tính toán của địa phương, xây dựng các hạng mục để 3 tiêu chí trên đạt chuẩn nông thôn mới phải đầu tư kinh phí khoảng 10 tỷ đồng. Được biết, tiêu chí về môi trường khó khăn nhất đã được địa phương thống nhất với công ty Than Khánh Hòa có phương án cụ thể như phun nước các tuyến đường bụi bẩn, xe chở nguyên liệu than, xi măng khi đi qua địa bàn xã phải được che đậy bạt. Tuyến đường và trung tâm xã, việc đầu tư thi công thuộc về công ty Than Khánh Hòa đảm trách cũng đang trong quá trình giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, xã cũng đã có phương án xây các bể chứa rác thải tại các xóm, cánh đồng trung tâm, quy hoạch lại khu nghĩa trang.
Đối với cái tiêu chí về môi trường thì về phía địa phương, về nhân dân thì chúng tôi cũng vận động nhân dân là thực hiện tốt các quy định về môi trường. Ví dụ như là thường xuyên phát quang đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải, sử dụng nước hợp vệ sinh. Thế và trên địa bàn chúng tôi hiện nay cũng đã xây dựng được 5 cái bể thu gom rác. Thế và nhân dân thì cũng đã thực hiện rất tốt trong cái việc mà thu gom rác thải. Còn đối với các cái đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn thì chúng tôi cũng vẫn thường xuyên kiến nghị các cơ quan đơn vị giảm thiểu tối đa cái việc ô nhiễm môi trường, đặc biệt là cái việc ngăn chặn các cái dòng chảy thải từ các cái khu vực bãi thải xuống cái đất canh tác của nhân dân. Thứ hai nữa là thường xuyên tưới nước dập bụi trên các tuyến đường vận chuyển để không gây ô nhiễm môi trường đến nhân dân xung quanh khu vực.
Chúng tôi tìm đến xóm 14B vào thời điểm gần trưa. Dưới cái nắng oi bức của mùa hè, con đường dày một lớp bụi, chốc chốc lại bị cuốn tung lên mù mịt bởi những chiếc xe tải lớn chở vật liệu vào một Than Khánh Hòa và nhà máy xi măng Quan Triều. Trao đổi với ông Phạm Quốc Hội, bí thư chi bộ xóm 14B, xã Phúc Hà được biết, khi xã triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, người dân đồng tình ủng hộ và thực hiện. Nhờ vào chương trình, đã có nhiều con đường giao thông liên xóm được mở rộng. Việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi trồng trọt cũng được người dân thực hiện, đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, tiêu chí môi trường có lẽ sẽ rất khó thực hiện.
Xóm cũng vận động nhân dân, tuyên truyền nhân dân thực hiện theo nông thôn mới đủ các chỉ tiêu trong 19 chỉ tiêu, cùng kết hợp với chính quyền, với địa phương, với xóm, với tuyên truyền nhân dân theo phấn đấu theo chỉ tiêu của trên để đạt được nông thôn mới. Còn môi trường thì chúng tôi không thể nào, không chắc là không triệt để được. Còn tất cả các đường là ngõ xóm tất cả là cũng sẽ thực hiện được.
Trao đổi với ông Ngô Doãn Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Cao Ngạn được biết, hiện nay xã còn 3 tiêu chí chưa đạt chuẩn nông thôn mới. Đó là trường học, cơ sở vật chất văn hóa và môi trường. Tiêu chí khó đạt nhất là tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, bởi xã chưa có trung tâm văn hóa thể thao theo đúng quy định đạt chuẩn. Bên cạnh đó, trong tổng số 17 xóm, mới có 16 xóm có nhà văn hóa, xóm Hợp Thành và Thành Công đang sử dụng chung nhà văn hóa. Điều đáng nói, các nhà văn hóa này đều xây dựng trước năm 2010 nên đã xuống cấp. Hệ thống loa đài, loa truyền thanh đều không đáp ứng cho công tác tuyên truyền.
Riêng để mà Cao Ngạn đạt về đích nông thôn mới thì Cao Ngạn cần phải đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình. Thứ nhất là cái trung tâm văn hóa của xã, tổng kinh phí nó khoảng trên 3 tỷ. Thứ hai nữa là cái khu khuôn viên nhà làm việc trụ sở ủy ban dân xã thì khoảng 1,5 tỷ. Thì cái này cũng đã đề nghị thành phố. Và cái khu xử lý nước thải của làng nghề thì hiện vừa qua chúng tôi đã đi thống kê các cái hộ sản xuất và có cái bể biogas và cần phải xử lý đối với cái làng nghề thì đã đi triển khai.
Theo tính toán của hai xã Cao Ngạn và Phúc Hà, để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trong năm nay thì mỗi địa phương cần nguồn kinh phí đầu tư khoảng 10 tỷ đồng. Nếu theo cơ chế tỉnh hỗ trợ 50%, ngân sách thành phố hỗ trợ 30%, người dân đóng góp 20% cho mấy hạng mục công trình theo quy định, thì việc xây dựng cơ sở hạ tầng là điều không đáng ngại. Nếu những hạng mục công trình này được phê duyệt thi công là đã được công nhận và tính vào tiêu chí. Theo ông Ngô Danh Thùy, Phó trưởng phòng kinh tế thành phố Thái Nguyên, hiện nay thành phố đang tích cực hỗ trợ cả về nguồn kinh phí và nguồn nhân lực để hai xã còn lại có thể về đích trong năm nay.
Với chương trình nông thôn mới năm nay thì thành phố chỉ cần có 2 xã tiếp tục, đó là Phúc Hà và xã Cao Ngạn. Thế thì kế hoạch chủ trương thành phố và giao phòng ban chuyên môn sẽ có cái hướng dẫn để giúp hai xã hoàn thành nốt các chỉ tiêu còn thiếu và phấn đấu hoàn thành trong năm 2016. Và vừa qua thì trưởng phòng kinh tế thành phố cũng đã phân giao cho cái tổ nông thôn mới là trực tiếp là xuống địa bàn để giúp hoàn thiện hồ sơ và những cái nội dung nó thiếu thì cũng tiếp tục là hỗ trợ, ví dụ về hệ thống kênh mương hoặc là các tiêu chí thiếu thì cũng đều được hoàn thiện và đáp ứng trong thời gian tới.
Hiện nay hai xã trên đang tích cực giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đồng thời đề nghị ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí để hoàn thành các hạng mục còn thiếu để đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2016 này. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.